Trung Quốc và Hoa Kỳ củng cố thỏa thuận để tránh va chạm trên không phận Biển Đông. Bắc Kinh và Washington mới đây đã tu chính một thỏa thuận Mỹ-Trung quy định cách hành xử đúng đắn để giữ an toàn khi máy bay quân sự của hai bên gặp nhau trên không, trong bối cảnh ngày càng xảy ra các cuộc chạm mặt thường xuyên hơn và giữa lúc Hoa Kỳ đang cân nhắc việc điều máy bay và tàu áp sát các đảo mà Trung Quốc mới bồi đắp trên Biển Đông. Hãng tin AP hôm nay tường thuật rằng thỏa thuận này quy định phi công của hai nước phải duy trì một khoảng cách an toàn, phải liên lạc với nhau một cách rõ ràng và tránh những cử chỉ không thân thiện hoặc có thể gây xúc phạm cho phía bên kia. Điểm tu chính thứ ba đòi hỏi các phi hành đoàn quân sự phải tự chế, không được dùng những lời lẽ bất nhã hoặc những cử chỉ kém thân thiện. Theo AP, cho thấy mức độ hai bên hy vọng có thể tránh được những sự va chạm ngoài ý muốn, mặc dù không có chứng cớ về những sự khiêu khích trong các vụ chạm trán mới đây giữa hai bên. Hoa Kỳ và Trung Quốc ký kết các điều tu chính thỏa thuận Mỹ-Trung không lâu sau chuyến công du chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington, tiếp theo sau vụ việc xảy ra hôm 15 tháng 9, khi hai chiến đấu cơ của Trung Quốc cản đường bay cùng một máy bay trinh sát của không lực Hoa Kỳ đang thực hiện một phi vụ tuần tiễu cách bờ biển Trung Quốc 130 km. Phía Mỹ cho rằng hành động của hai chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc là không an toàn. Trong một sự cố trên không nghiêm trọng nhất giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc xảy ra vào năm 2001, một máy bay trinh sát EP-3 của Hải quân Mỹ và một chiến đấu cơ Trung Quốc đã đâm vào nhau trên không phận Biển Đông, giết chết một phi công Trung Quốc và buộc phi công Mỹ phải đáp xuống một căn cứ của Trung Quốc trên đảo Hải Nam. Bắc Kinh bắt giữ 24 thành viên của phi hành đoàn trong hơn một tuần lễ, gây ra cuộc khủng hoảng lớn nhất trong các quan hệ song phương. Trong trường hợp đó, phi công của Trung Quốc là ông Vương Vĩ đã bay gần phi cơ Mỹ tới mức phi hành đoàn có thể đọc được địa chỉ email của ông ta viết trên một tờ giấy mà ông ta đưa lên cao từ trong phòng lai. Những hành động nguy hiểm đó của các phi công Trung Quốc cần được kiềm chế, theo lời ông Danny Roy, một chuyên gia về quân đội Trung Quốc tại trung tâm Đông Tây Hawaii. Chuyên gia này nhận định rằng bằng cách ký biên bản ghi nhớ và những điều khoản tu chính kèm theo để duy trì an toàn trong những lần máy bay quân sự hai nước đối mặt nhau trên không, Bắc Kinh muốn đánh đi một tín hiệu tới Hoa Kỳ rằng những sự thách thức trên không không phải là chính sách của nhà nước. Và theo ông, đây là một bước tích cực cho các quan hệ song phương. Trong khi đó, Biển Đông vẫn là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất. Tuần trước, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Scott Swift, nói các binh sĩ dưới quyền ông sẵn sàng tuần tra trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo mà Trung Quốc mới xây trong Biển Đông. Hành động đó là để củng cố lập trường của Washington, một mặt không công nhận vùng biển này là thuộc lãnh hải của Trung Quốc, và mặt khác tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải tại vùng biển mà Mỹ và các nước đồng minh coi là biển quốc tế. Theo tin của AP, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng hoan nghênh việc ký kết các điều khoản tu chính để tránh đối đầu trên không với Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói, đây là một bước tích cực có ý nghĩa nhằm củng cố sự tin cậy chiến lược giữa hai nước và để tránh những sự hiểu lầm và tính toán sai lầm. Bà Phan Thị Kim Phúc, em bé napalm ngày nào đang được chữa trị bằng laser. Hơn 40 năm sau khi tấm ảnh chụp Kim Phúc 9 tuổi chạy bom napalm xuất hiện trên báo chí quốc tế và trở thành biểu tượng của chiến tranh Việt Nam, bà Kim Phúc vẫn chịu đựng đau đớn dù những vết thương do bom napalm gây ra giờ đã trở thành những vết sẹo. Giờ đây, bà Kim Phúc, 52 tuổi, đang có cơ may có thể chữa lành hẳn các vết sẹo này. Hãng tin AP hôm nay đưa tin cho hay là bà Phan Thị Kim Phúc đã đến Miami gặp một chuyên gia về da liễu chuyên điều trị các vết bỏng bằng tia laser. Đó là bác sĩ Jill Webel thuộc Viện Da liễu và Laser Miami. Bác sĩ Webel tin rằng với công cụ laser tiên tiến, những vết sẹo của bà Kim Phúc sẽ bớt lồi lõm và nhạt màu đi. Nhưng quan trọng hơn cả, phương pháp điều trị này có thể giảm những đau đớn, nhức nhối mà bà Kim Phúc đã chịu đựng bấy lâu nay. Hãng tin AP tường thuật rằng bà Kim Phúc đã đến Miami cùng với chồng, ông Bùi Huy Toàn, và phóng viên AP đã chụp tấm ảnh biểu tượng trong thời chiến tranh Việt Nam là phóng viên nhiếp ảnh Nick Wood. Tin này dẫn lời bà Kim Phúc nói về phóng viên Nick Wood như sau. Ông ấy là đầu mối câu chuyện và cũng là kết thúc của câu chuyện. ông ấy chụp tấm ảnh của tôi và giờ đây ông cũng có mặt bên tôi trong giai đoạn mới của cuộc hành trình mới này. Tin của CBS tường thuật rằng Kim Phúc đã trải qua 17 cuộc giải phẫu trong những tháng sau khi trúng bom vào tháng 6 năm 1972, giữa lúc cuộc chiến tranh Việt Nam đang lên tới mức cao điểm trong cái gọi là mùa hè đỏ lửa. Tấm ảnh chụp Kim Phúc chạy sau khi trúng bom napalm đã đoạt giải Pulitzer, và giờ đây người chụp ảnh coi Kim Phúc như một người con và hy vọng là bác sĩ Jill Webel có thể giúp cho Kim Phúc giảm bớt đau đớn. Bác sĩ Jill Webel đã tình nguyện chữa miễn phí cho bà Kim Phúc sau khi được liên lạc để tham vấn.